Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 6 tháng Giêng với chủ đề Sống bởi Thánh Linh, Kinh Thánh nền tảng trong Roma đoạn 8 từ câu 9 đến câu 11.
Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại, nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
Và câu gốc trong Roma đoạn 8 câu 11. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Đời sống cơ đốc nhân bao gồm hai phương diện nào? Điều này giải thích thế nào về việc cơ đốc nhân vẫn còn phạm tội? Bằng chứng một người thật sự được cứu rỗi là gì? Và sự cứu rỗi mang đến cho cơ đốc nhân những kết quả nào? Kính thưa quý thính giả, câu 9 cho biết đời sống cơ đốc nhân không sống theo xác thịt đâu, nghĩa là không ở dưới sự kiểm soát sai khiến của bản chất Adam hư hoại, nhưng theo Thánh Linh, nghĩa là ở trong Đức Thánh Linh, chịu sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Hơn thế nữa, cơ đốc nhân còn được Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, nghĩa là chính Đức Thánh Linh hiện diện trong họ, làm cho thân thể họ trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời, được chép trong Corinto nhất đoạn 6 câu 19. Vậy, tại sao cơ đốc nhân không ở trong xác thịt mà vẫn còn phạm tội? Nên nhớ, cơ đốc nhân không ở trong xác thịt, nhưng xác thịt vẫn ở trong họ. Người ở trong xác thịt là người chưa tin Chúa, nô lệ cho tội lỗi, không thể làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, được chép trong câu số 8. Hơn thế nữa, họ chăm về những sự thuộc về xác thịt, nên cái nhìn của họ về tội lỗi cũng là xác thịt. Họ không nhìn thấy tội lỗi trong khía cạnh thuộc linh và có liên quan với Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân ở trong Đức Thánh Linh, nhưng xác thịt vẫn ở trong cơ đốc nhân. Tuy không còn làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng vẫn có thể phạm tội vì vẫn còn xác thịt ở trong mình. Cơ đốc nhân chắc chắn sẽ có lúc thất bại, lầm lỡ, phạm tội. Nhưng việc phạm tội không phải là tất yếu vì họ không còn ở trong xác thịt. Hơn thế nữa, cơ đốc nhân có năng lực để đắc thắng tội và không nghi ngờ về sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh là bằng chứng một người thật sự kinh nghiệm sự cứu rỗi. Được chép trong câu 9 phần B, giống như mọi người, thân thể, cơ đốc nhân, chết nhân cớ tội lỗi, nhưng thần linh sống nhân cớ sự công bình. Được chép trong câu số 10, cơ đốc nhân thoát khỏi án phạt của Đức Chúa Trời và nhận lấy sự sống mới từ sự xưng công bình mà họ nhận được qua Chúa Giêsu. Sự cứu rỗi cũng mang đến cho cơ đốc nhân sự sống lại trong vinh quang. Được chép trong câu 11. Vì Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ trong cõi chết, thì bởi quyền năng Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân cũng sẽ kinh nghiệm được sống lại trong thân thể vinh hiển. Sự sống đời đời không chỉ bắt đầu khi chúng ta qua đời và gặp Chúa, nhưng ngay trong hiện tại. Quyền năng của Đức Thánh Linh khiến Chúa Giêsu sống lại đang ở trong chúng ta, giúp cho chúng ta thắng hơn những cám dỗ của xác thịt. Bạn có nhận biết quyền năng Đức Thánh Linh đang ở trong bạn để cứ sống bởi Đức Thánh Linh không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng để con bị ma quỷ lừa dối rằng con không thể sống đắc thắng, nhưng xin giúp con luôn nhận biết quyền năng Đức Thánh Linh đang trong con, để con sống mỗi ngày bởi chính quyền năng này. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho Hội Thánh Moscow, xin Chúa cho Hội Thánh Người Việt tại Nga đứng vững và phát triển, cho văn phòng nguồn sống liên lạc được với Hội Thánh Con Cái Chúa để gửi sống với Thánh Kinh và chương trời mới, sao nhiều lần thay đổi địa chỉ. Được biết người Việt tại Nga gặp khá nhiều khó khăn với người địa phương, bận rộn buôn bán, ít quan tâm đến đức tin hay chưa được biết về sự cứu chuộc. Con xin cầu nguyện cho đồng bào chúng con có được cơ hội biết Chúa và tin nhận Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 7 tháng Giêng.